Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Practice Game Theory của Albert Rutherford, là một cuốn sách phi hư cấu về lý thuyết trò chơi ứng dụng, tập trung vào việc ra quyết định khi kết quả của mình phụ thuộc vào lựa chọn của người khác. Thay vì trình bày lý thuyết như một môn toán thuần túy, sách hướng người đọc đến các tình huống thực tế như cạnh tranh trong kinh doanh, thương lượng, đối đầu với đối thủ mạnh, hoặc lựa chọn hành động khi thông tin chưa đầy đủ. Trọng tâm của sách là cách nhìn một quyết định như một trò chơi chiến lược, nơi mỗi bên đều có mục tiêu, giới hạn, động cơ và khả năng phản ứng. Rutherford giới thiệu các khái niệm nâng cao, đặc biệt là trò chơi dạng mở rộng, theo cách dễ tiếp cận hơn cho người đọc phổ thông. Mục đích chính của sách là giúp người đọc suy nghĩ, có cấu trúc hơn, tránh phản ứng theo cảm tính và đánh giá hành động của mình trong mối liên hệ với hành động có thể xảy ra của người khác. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ra quyết định chiến lược bằng cách dự đoán phản ứng của người khác. Một ý chính của Practice Game Theory là quyết định tốt không thể chỉ dựa trên điều mình muốn làm, mà phải dựa trên điều người khác có thể làm sau đó. Trong nhiều tình huống cạnh tranh, mỗi lựa chọn đều tạo ra một phản ứng, và phản ứng đó lại làm thay đổi giá trị của lựa chọn ban đầu. Vì vậy, sách nhấn mạnh việc xem xét các bên liên quan như những người chơi có lý trí, có lợi ích riêng và có khả năng điều chỉnh hành vi. Cách tiếp cận này giúp người đọc tránh lỗi phổ biến là phân tích vấn đề như thể mình là người duy nhất hành động. Ví dụ, khi một doanh nghiệp muốn bước vào thị trường do một đối thủ lớn kiểm soát, câu hỏi không chỉ là thị trường có hấp dẫn hay không, mà còn là đối thủ sẽ phản ứng thế nào, giảm giá, tăng quảng cáo, khóa kênh phân phối hay nhượng bộ. Giá trị của lý thuyết trò chơi nằm ở việc buộc người ra quyết định nhìn xa hơn bước đầu tiên. Nó biến một quyết định đơn lẻ thành một chuỗi tương tác, nơi kết quả cuối cùng phụ thuộc vào khả năng dự đoán, điều chỉnh và lựa chọn thời điểm phù hợp. Thứ hai, trò chơi dạng mở rộng và tư duy theo chuỗi hành động. Sách đặc biệt chú ý đến trò chơi dạng mở rộng, tức là những tình huống trong đó các bên không hành động cùng lúc, mà lần lượt đưa ra lựa chọn theo thời gian. Đây là điểm quan trọng vì nhiều quyết định trong đời sống và kinh doanh không diễn ra trong một khoảnh khắc cố định. Một lời đề nghị thương lượng, một động thái cạnh tranh hay một nhượng bộ đều có thể mở ra các nhánh phản ứng khác nhau. Khi phân tích theo dạng mở rộng, người đọc học cách nhìn quyết định như một cây lựa chọn, nơi mỗi nhánh dẫn đến những kết quả khác nhau và những hành động tiếp theo khác nhau. Cách nghĩ này làm rõ vì sao một hành động có vẻ hợp lý ở hiện tại có thể trở nên bất lợi nếu nó trao thêm quyền kiểm soát cho đối phương ở bước sau. Nó cũng giúp giải thích tại sao đôi khi cần cam kết trước, trì hoãn hoặc gửi tín hiệu rõ ràng để định hình kỳ vọng của bên kia. Giá trị thực tế của phương pháp này là giảm sự mơ hồ. Người đọc không chỉ hỏi nên làm gì, mà còn hỏi sau khi mình làm vậy, người khác sẽ có những lựa chọn nào và mình còn lại những phương án nào. Thứ ba, thương lượng hiệu quả hơn, nhờ hiểu vị thế và lợi ích của hai bên. Một mảng ứng dụng nổi bật của cuốn sách là thương lượng. Rutherford xem thương lượng không đơn giản là thuyết phục người khác đồng ý, mà là một quá trình chiến lược, trong đó mỗi bên cân nhắc lợi ích, rủi ro, lựa chọn thay thế và tín hiệu từ đối phương. Theo cách nhìn của lý thuyết trò chơi, một đề nghị không chỉ có giá trị nội dung mà còn truyền thông tin về mức độ quyết tâm, giới hạn chịu đựng và kỳ vọng của người đưa ra đề nghị. Vì vậy, sách khuyến khích người đọc phân tích vị thế của mình trước khi nhượng bộ. Một nhượng bộ có thể giúp đạt thỏa thuận nhanh hơn, nhưng cũng có thể khiến đối phương hiểu rằng mình còn có thể lùi thêm. Điều này giải thích vì sao một số nhượng bộ, dù có vẻ hòa giải, lại làm suy yếu vị thế lâu dài. Sách cũng giúp người đọc chú ý đến lựa chọn thay thế nếu đàm phán thất bại. Khi biết mình có phương án khác đủ tốt, người thương lượng ít bị ép vào quyết định bất lợi. Lợi ích thực tế ở đây là khả năng nhìn cuộc đàm phán như một hệ thống động thay vì một cuộc trao đổi đơn giản giữa yêu cầu và đáp ứng. Thứ tư, cạnh tranh với đối thủ mạnh và câu hỏi có nên thách thức độc quyền. Một câu hỏi thực tế được sách đặt ra là có nên thách thức một người chơi đang nắm vị thế độc quyền hay không? Đây là ví dụ phù hợp để thấy lý thuyết trò chơi giúp đánh giá quyết định cạnh tranh sâu hơn so với phân tích lợi nhuận bề mặt. Một thị trường có biên lợi nhuận cao có thể trông hấp dẫn, nhưng nếu người đang thống trị có khả năng trả đũa mạnh, người mới tham gia có thể bị cuốn vào cuộc chiến mà chi phí vượt quá lợi ích. Sách hướng người đọc phân tích động cơ của đối thủ, chi phí phòng thủ của họ, mức độ họ cần bảo vệ thị phần và tín hiệu mà họ muốn gửi đến các đối thủ tiềm năng khác. Điều này làm rõ một điểm quan trọng. Hành động của đối thủ không chỉ nhằm vào mình, mà còn có thể nhằm bảo vệ danh tiếng chiến lược Nếu một công ty độc quyền, để một người mới vào thị trường quá dễ dàng, các đối thủ khác có thể xem đó là cơ hội. Vì vậy, phản ứng mạnh đôi khi có giá trị răn đe. Cách phân tích này giúp người đọc hiểu rằng, bước vào cạnh tranh không chỉ là vấn đề can đảm, mà là vấn đề tính toán cấu trúc khuyến khích của tất cả các bên. Cuối cùng, kết hợp tư duy hệ thống và tư duy phản biện trong lựa chọn hàng ngày, ngoài kinh doanh và thương lượng, Practice Game Theory còn đặt lý thuyết trò chơi trong bối cảnh tư duy hệ thống và tư duy phản biện. Điểm này quan trọng vì không phải quyết định nào cũng có dữ liệu hoàn chỉnh hoặc đối thủ rõ ràng. Trong đời sống hàng ngày, người ta thường quyết định dựa trên cảm giác khẩn cấp, áp lực xã hội hoặc thông tin không đầy đủ. Sách gợi ý rằng một người ra quyết định tốt cần biết thu thập thông tin, đánh giá độ tin cậy, nhận diện các bên bị ảnh hưởng và hiểu cách một lựa chọn có thể tạo ra hệ quả dây chuyền. Ví dụ được nêu trong mô tả sách như khi nào việc đi cấp cứu là quyết định tốt hay xấu, cho thấy lý thuyết trò chơi có thể được dùng để xem xét chi phí, rủi ro, thông tin và phản ứng của hệ thống xung quanh. Tư duy phản biện giúp tránh chấp nhận giả định ban đầu quá nhanh, còn tư duy hệ thống giúp thấy các mối liên kết phía sau quyết định. Khi hai cách nghĩ này kết hợp với lý thuyết trò chơi, người đọc có một khung phân tích thực dụng hơn, không chỉ để thắng người khác, mà để giảm sai lầm trong những tình huống phức tạp. Kết luận, Practice Game Theory phù hợp với người đọc muốn áp dụng lý thuyết trò chơi vào quyết định thực tế, đặc biệt là nhà quản lý, người làm kinh doanh, người thường xuyên đàm phán hoặc bất kỳ ai muốn hiểu rõ hơn về cạnh tranh và hợp tác. Cuốn sách cũng hữu ích cho người đã biết sơ qua về lý thuyết trò chơi, nhưng muốn chuyển từ khái niệm sang cách suy nghĩ có thể dùng trong đời sống. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc giúp người đọc đặt câu hỏi tốt hơn trước khi hành động, ai còn liên quan, họ muốn gì, họ sẽ phản ứng ra sao, mình có lựa chọn thay thế nào, và kết quả dài hạn có thể khác gì so với lợi ích trước mắt. Về mặt trí tuệ, sách rèn khả năng nhìn quyết định như một hệ thống tương tác thay vì một bài toán cá nhân đơn lẻ. So với nhiều sách nhập môn lý thuyết trò chơi thiên về định nghĩa, công thức hoặc ví dụ học thuật, cuốn này nổi bật ở định hướng ứng dụng, dùng các tình huống kinh doanh, thương lượng, cạnh tranh và lựa chọn thường ngày để làm rõ ý tưởng. Điểm mạnh của nó không phải là đào sâu toán học, mà là giúp người đọc xây dựng thói quen phân tích chiến lược dễ sử dụng hơn trong thực tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Albert Rutherford, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!